chứ không phải người đó hưởng. Mình cứ ngồi trước sau đo là thành ra tôi là người thị phi rồi. Thấy không? Chứ học thị phi, tôi học từ bụng mẹ ra là tôi đã thị phi rồi. Thì bây giờ tôi đi học thị phi nên thế là cũng đi khóc. Cho nên bạn đạo đừng nói xấu bạn đạo, đừng chê, đừng khen. Phê bình, phê bình mình. Và chấp nhận mọi người phê bình mình. Để mình thích tâm. Nhờ nó là thợ chuyên viên, nó tới nó đục, nó đẻo, mình càng ngày càng khép. Không có hư được.
Này, con thì quá ngu chuẩn về vấn đề đạo lý. Thật này là con không có, thực chất là con không có tìm hiểu về bất cứ về cái đạo này. Có một cái điều mà con cứ thắc mắc là làm sao mà con lại đạt được thành.
Cho nên anh mới có cái duyên. Mà sau anh, tại sao anh có cái duyên đó? Sau một cơn khảo đảo nhồi quả của tình đời, anh đã thức tâm. Cái đó đã có cái nhiều điểm nên mới ngộ vô cùng. Những người mà muốn kiếm tôi là phải nhiều điểm. Nó bị ngược đãi của tình đời nhiều, nó mới thức tâm. Anh mới hiểu được. Cho nên những người vào chùa và tìm ra Thích Ca và thấy rõ Thích Ca, là người đã bị ngược đãi 90% ở đời. Họ mới quy. Cho nên tình cảnh của anh cũng ở trong một điều luyện đó. Nó mới hợp nhiên với chúng tôi. Hỏi cho con người của tôi tới ngày nay, anh cảm thấy là tôi thanh sạch nhẹ nhàng hơn anh. Tôi thích yêu tôi một bè hơn anh. Cũng vậy đó. Phải không? Cũng qua những cơn khảo đảo điêu luyện, tôi mới đi truy tầm cho nó. Lúc đó tôi còn nghĩ chuyện vô uống thuốc cho nó chết đi mà. Qua sức cái hồn nó sao. Anh chưa đi tới giai đoạn đó. Đó. Chị nó cũng vậy đó. Nó cũng như nhau hết à. Cho nên phải đối xử nhau cái thức bình đẳng. Cái anh có là cái tụi con, cái tụi con là cái. Thì chúng ta dễ truy tầm hết. Mà anh đặt tôi cao hơn anh, tôi đặt anh cao hơn tôi, tôi đặt anh thấp hơn tôi, là không bao giờ tôi học được cái gì hết. Anh hiểu không?
Cái này sao thầy không ra một cái lệnh này, lên thăm thầy những ngày này đi bộ mà lại cho đi xe lên.
Bởi vì
cho người xe hết đi bộ từ dưới.
Đi không nổi. Tôi muốn người ta đi bộ, nhưng mà con người đi bộ nó phải có một cái ý chí vô cùng. Không có dễ gì. Phương tiện của Thượng Đế cho tôi đâu có dám bàn cãi. Tôi đâu phải người nắm trong quyền năng của Thượng Đế đâu. Anh hiểu không? Phương tiện nào tới tôi tặng độ phương tiện. Thì còn tôi thì tôi đã thường đi 80 cây số đi bộ. Sau khi tôi tu được mấy năm rồi tôi có cơ hội đi 80 cây số từ Anh Khe xuống Nguyên Nhân đi bộ. Mà tôi thấy vẫn như thế. Ý chí mà thôi. Nói mà tất cả xe cổ tắt hết, không có phương tiện, thì mọi người cũng sẽ đi bộ tới đây dễ dàng. Hiện tại ở Việt Nam, Biên Hòa, Sài Gòn 30 cây số chuyển thường rồi, không khó khăn. Cho nên khi mà cộng sản đến, tôi đi bộ từ Chợ Lớn lên ông Hồ Dân Em chơi, bà Hồ Dân Em mới ngã ra bắt khóc. Mà nói trời ơi, ông Tám đi bộ vậy bắt khóc. Tôi nói cái chuyện tâm thương, nói gì đâu khóc. Tôi đi bộ Chợ Lớn, tôi đi bộ xuống đó đi chơi, giờ đi về chơi ngắm cảnh. Tôi nói đạo cho mấy người nghe. Nên ông còn không ăn, ông ngồi ông nói nghĩ gì hết. Thật thương đi. Đang. Nhưng mà mình thấy chuyện này chuyện chút à. Vì trên nhắm mắt anh bay lên trời còn xa không đây. Chuyện gì vậy đâu. Cho nên khả năng con người là vô cùng. Chưa tới lúc. Tới lúc là ta đi. Không sao. Khi mà Thượng Đế thử thách là ta đi. Mà đi một cách khỏe khoắn không có bằng tật.
Thầy, nó nói là đại đạo xong tu, người nào ở đâu thì cứ ở yên đó mà tu. Nếu mà muốn lúc lập xong cái chỗ thiện viện ở đây, trình độ nào thì nên cho mình.
Cái Cái đó là cái trình độ sở thích của hành giả. Bởi vì ở nhà thấy đặc loạn, thấy sự cãi vã vô ích, mà năm này tới tháng kia cãi lộn cái gì. Lúc đó họ thích cầm cái mộ, mà họ tới cái thiền viện cầm mộ trả đồng tiền để tự thích, cầm cái mộ để hiểu mình hơn. Ngay trong gia đình mình bớt nói chuyện, mình thấy cái lỗi mình nhiều hơn. Thấy không? Cho nên cái thiền viện là người ta, những người đã quá ư trầm loạn và quyết định phải tìm một nơi thanh tịnh để tự thức, đốt giai đoạn để đi. Vì họ thấy cái pháp hay và chỉ có hành mà thôi. Muốn hành cho mau phải làm sao? Đốt giai đoạn để đi. Trong một tuần khổ cực thì kiếm được 5 tiếng đồng hồ thanh tịnh thì cũng mừng. Nhiều người ngay bây giờ ở trong gia ca một tháng trời chưa có được một giờ thanh tịnh, họ lên họ đạt được một phần thanh tịnh, họ thấy họ nhiều hơn, họ dỡ sửa họ nhiều hơn, họ không có tạo sự sai lầm và không có tạo nghiệp thêm, thì họ không bị kẹt nữa. Cho nên có cơ hội để tạo cái thiền viện cho mọi người thầm tu thầm tiến, để rõ nguyên căn sẵn có của mình từ đâu đến đây. Cho nên đọc nghe lại cái bài đây là của cô tiên khổ biết bao nhiêu, nhưng mà ý chí vẫn đang qua, vẫn trở về nguồn cội, vẫn nung nấu sự thanh sạch sẵn có của chính mình để giải thoát, tránh cái cảnh ô trượt hiện tại nó đã bao vây cái tâm thức của chúng ta. Cho nên cô tiên bị đọa xuống thế gian, cô cũng chán ngán tình đạo, cô nguyện phải trở về với sự thanh tịnh đang đời phát triển của bên trong. Mà trước kia cô chờ là cô chán, cô xuống đây cô sử dụng cái độc tài để khống chế người khác, nhưng mà thế là càng sử dụng thì càng lỗ, càng hao, càng lũng bãi và không có thăng hoa, tạo nợ thêm. Cho nên rút ngắn đốt giai đoạn để trở về với thanh tịnh sẵn có, ăn năn hối cải. Thì lúc đó chúng ta mới hướng cái đàn tâm. Chứ mọi người ngồi đây mắt mũi tai miệng, người nào cũng ở trong định luật sanh lão bệnh tử, mà theo ý chí cũng không muốn chết. Cho nên các bạn có ngày sanh đâu có ngày tử. Thế đó, trong cái giấy tờ sanh ngày nào tháng nào điên đàng hoàng, mà không có đề cái bà này, cái bác qua không đề bà này tử ngày nào hết. Có ngày sanh không có ngày tử. Thượng Đế đã chứng minh rõ ràng là chúng ta không có ngày chết, nhưng mà có ngày sanh. Cho nên chúng ta phải dốc lòng học để tiến. Nếu chúng ta học lâu thôi thì chúng ta kẹt ở cái dơ lâu thôi mà thôi. Tất cả mọi người đều có ngày sanh không có ngày tử. Thấy không? Rõ ràng không? Có bằng chứng như đâu mà làm. Mà đâu có ai chịu chết không à? Già đúng cũng vô trong viện những lão mà nói nó
không chịu, không
chịu chết, không chịu chết,
không muốn chết,
muốn chết là phải làm gì? Thập cô lét một hồi cho tôi đi, thập cô lét cho chết, thực sự cái chị chịu nói không? Mà tôi có cái thập cô lét cho chị chết, chịu nói không? Như đó thôi, muốn chết,
không có sợ chết.
Không sợ chết phải dùng ý chí đi lên, không sợ chết phải dùng tận lực khai thác sự thanh nhẹ của mình để ta hưởng và mọi người đồng hưởng như thế này. Khi mà chị không sợ chết, chị có cái ý chí dũng mãnh và chị vun bồi sự thanh sạch nhẹ nhàng thì chị sẽ hưởng và mọi người sẽ hưởng được chị. Vậy không? Cho nên một vị Phật thành công cứu biết bao nhiêu triệu triệu người, đụng tới đâu thức tâm họ. Cho nên Phật Thích Ca hồi trước nói chuyện trong rừng mà có người ta đến, ta thăm, ta nghe, ta không tiền, ta bán đồ, ta mua dầu, ta thắp đèn, ta đi tìm ngài. Ngày nay chúng ta có cái văn minh của Thượng Đế cho rồi. Tôi muốn gặp ông Tám, quay quay, chuyện như chân. Sướng rồi. Tại sao ông Tâm ngu, ông biết nói cho người ta thông minh, nói cho người ta cởi mở, nói cho người ta thích tâm mà ông không lấy tiền? tại vừa trước ông ta tạo tội nhiều quá rồi ông sợ không dám làm tội nữa. Ông chỉ phục vụ thôi. Phải không? Mọi người biết như vậy thì dám phải bình thương yêu cởi mở xây dựng. Chúng ta một số người nhỏ biết thương yêu cởi mở xây dựng ăn ngoài không có người ta ăn ba bữa mình ăn bữa không vui vui lắm. À, còn ai thắc mắc nữa?
Mình làm sao để mình có thể giải bớt căng
năng? Muốn giải bớt căng năng thì kỳ niệm Nam Mô Như Đà Phật thôi. 24/24 niệm nhiều chừng nào thì trong này nó thức và nó quy nguyên. Tại sao nó lắm mất trật tự? Cái này động một cái bốn cái này nó ốc áp lại khi mà khi qua thổi cái này động bốn cái này nó áp lại. Vì chúng ta trì niệm Nam Mô Như Phật ngay như thế thì cái tánh năng nó không có. Tánh năng là do dồn cục mà thôi, mà chúng ta phân tán ra na kim ra kim, mộc ra mộc, thủy thôi thôi, nó không làm gì được, nó yếu gì được. Nó gom lại thành một cái sức tranh đấu, mà sau cái tranh đấu là gì? Thua lỗ. Thấy rõ chưa? Đó, cho mình có cái pháp làm cái ý niệm Nam Mô Như Phật. Niệm 24/24 rồi 6 tháng rồi nó giảm được. Giảm rõ ràng.
Thì lại cho cái bát chánh đạo Nam Mô Như Phật đó. Giữa cái bát chánh đạo với lại cái cuốn kinh chuyên là Thư Ký đó. Đức sinh với Đức Phật Thích Công gặp và Đức A Di Đà đó. Với có cái ao bát công đức thủy đó. Hai cái khác nhau thế nào?
Bát công đức thủy sao? Cái ao đó là cái hiện tượng, còn cái đây là cái bắt chánh này là nhiệm để biết cái luồng điểm mình đi lên, cái đó nó khác là hiện tượng, người kia ta tu khác, còn cái này là tu đốt giai đoạn là tôi coi cái luồng điểm của mình có đi lên không, cái đất mặt nó có chuyển chạy ở đây.
Anh niệm nó mới chạy cho lần lại đây an tâm để từ dưới này lên thâm.
Còn niệm mà nó không chạy á, cái đó nó chưa thâm, cái dục tính nó còn thừa. Mà cái đó nó chạy cái dục tính nó giảm, cái đất mạnh thâm, đất mạnh thâm nhâm mặt nó cũng phải thâm, thì cái dục tính nó giảm. Người ta tự kiểm soát cái điểm lên xuống. Và khi niệm bát chánh, cái tà khi mà áp đảo phía sau cái óc chúng ta và trung tâm trái cặp giam đi, thì con ma nó hay ở sau lưng, nó làm cho ta ơn lưng ở ngoài óc, làm cho ta ơn lại. Mình niệm cái bát chánh đối này này, thế ra là cái pháp. Nhưng mà kiểm soát cái trình độ tu học mà chưa tới. Khi mà những người niệm bát chánh mà nó chạy và nó bật ánh sáng rồi, người đó không có tâm, không có tâm dục nữa. Tám chỗ là tám cái đèn đó là bóng đèn sáng, an nhàn tự tại.
Thế và trong cái lúc mà trì niệm chỉ được Nam Mô Di Đà Phật hay là chỉ được Nam Mô mà còn được đế vô cực tạng
thì niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó có căn bản ở trong này, cho nó mở được rồi tới một trình độ kia chuyển một chút xíu thôi. Bởi vì những người niệm Thượng Đế là như là cầu cứu nhiều hơn, còn niệm Nam Mô Di Đà Phật thực hành để thay mở. Cho nên nhiều người cầu cứu được không thấy cầu cứu được chán ngã, không thấy được ân độ được chán ngã. Còn niệm Nam Mô Như Đà Phật là mình khai mở lục tâm.
Thầy, như con niệm Nam Mô Như Đà Phật mà con không thấy gì hết. Và khi con niệm Nam Mô Phật để con tu thì thấy là con niệm cho người khác lại.
Cũng được, nếu mà con niệm quen dùng cái ý niệm đó nhưng mà cho hay rằng cái đó là cũng có một cầu sinh thức kia, cho nên nó sanh tập quán, nhưng mà cái đó cũng được, có khác mà phải thường nữa. Còn cái nguyên lý của Nam Mô Như Đà Phật, mình kiểm soát rõ ràng những chuyện chuyển chạy trong cơ thể và mình mở nó ra và nó đồng nhất ý kia từ là
chứ con có một lần con đi thực bị cái cô mà vô bệnh viện mình nghe được chúng sanh đến điện thì con bị thần tượng đó là không mất hết con
phải niệm nữa, phải cố gắng niệm nữa, phải niệm nữa, phải niệm cho nhiều, thường niệm cho nhiều, bởi vì nó qua một giai đoạn rồi phải làm giai đoạn nữa. Cái trong này vạn đấy, cái chỉ thị địa nó cũng như cái vũ trụ tới lớn chứ đâu có nhỏ, mà nếu chúng ta làm một lần nó đâu có đủ, phải nhiều lần.
Con cái công việc làm con cứ sợ nó làm trở ngại nó
không cần. Nếu sau này mình làm trong sở về tôi vô trong sở thì mình phải tận tâm làm việc.
Tại vì con sợ con làm bây giờ tự nhiên con chuyển lên làm sếp và coi thấy hoàn toàn người.
Nhưng mà giờ trở về mà mình niệm, trở về mình niệm cũng được, mà việc làm mình tận tâm là không khác gì nữa.
Còn làm trong cái công việc làm
lúc nào cũng tận tâm làm việc mà không có sợ ra.
Mọi người họ chống đối con, họ biết con
biết thì kệ, rốt cuộc họ phải đi trở về chân chánh, cứ tận tâm làm việc làm. Người tu cũng có được sợ ra lên. Còn gì nữa cho phép tôi nghĩ chưa?
Thầy cho con hỏi con có nghĩ về định luật mà kim mộc thủy hỏa thổ là ngũ hành, rồi con nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, thì thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật là nó tách rời những nguồn điển của ngũ hành nha. Vậy thì giảng rõ cho
đâu
con
đâu có tách rời được, nó quy nguyên ngũ hành ngũ tạng, nó phải quy nguyên ngũ lão nó mới quy không.
Rồi Nam Mô A Di Đà Phật làm thế nào đi trong cái việc tác dụng vào ngũ hành ngũ tạng?
Cái Nam Mô A Di Đà Phật là nó trở lại cái trung tâm chấn động lực của cái lục thông, thấy chưa, thì vạn linh đều đồng hưởng trong cái nguyên năng đó, mà nó bao gồm trong đó có chi mộc chi hỏa thổ có ngũ hành, nó trọn vẹn hết rồi. Nam Mô Di Đà Phật là lục thông, lục tâm thông, lấy cái cách nghĩa cho đó đó. Mà dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là đúng rồi, nó sẽ mở trong đó, nó bao gồm tất cả, và ngũ hành phải trở về ngũ đạo thì không, thì nó không có động nữa. Rồi nên tôi phải nghĩ ngũ hành trước, rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật trật. Nam Mô Di Đà Phật nó bao gồm tất cả ngũ hành, cứ niệm cái chấn động lực đó nó sẽ mở một lực, và vạn linh đồng thức như vậy là làm một việc cho tất cả mọi người. Cho nên một chút xíu là rất rõ ràng, khi mà chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật đều rồi, cái ý này nó muốn cũng muốn coi chi nên cầm chủ nhân ông hạ linh mình nó êm hết nên niệm Phật à, hay là tôi muốn gì đó cấm cái lệnh mình thử biết không ra hai người cái hồ thì phía một cần hai giới làm việc rất có trật tự, cũng như trong một cái dinh thự của một quốc gia không có trật tự, rất nghiêm chỉnh, làm việc đâu ra đấy, tới nhiều bao nhiêu làm không có lộn xộn. Khi mà phân minh ngũ hành và phân minh độc tâm rồi thì làm việc tha hồ lúc nào cũng được. Cho nên bây giờ tụi con đi học là cái gì, học cái thật mình niệm Phật đây rồi chứ không, sau này mình học bài là làm bài hay là có phải thiết rồi. Không có gì hỏi, nó dồn cho ông già không có răng, nó dồn nó cười. Được. Cái trật tự đó đâu có phải mình con đâu. Trật tự của mỗi người 21 người nó đóng góp cho con coi đúng hay là không. Đâu phải con làm. Đâu phải con làm đâu. Cô vô làm xếp thì 21 người nó làm cái người, người này nó làm cái máy này, người làm máy kia đưa con coi đúng hay không. Vậy thôi chứ con đâu phải là con làm. Con làm cho 21 người là con phải đợi có trình độ cao hơn, tu cao hơn nên làm cho 21 người. Con nói một lời nói 21 người được nghe. Thấy không? Còn cái này khác, người ta làm người ta đưa cho con coi đúng cái luật nó như vậy không. Không đúng là thôi, làm lại. Có gì đâu. Thì là ông sếp cũng không có quan trọng, người ta làm cho ông ăn. Cho nên hồi tôi làm ở hãng tôi như này, sếp sếp thiếu gì nghe không? Nó nói chú cha tao bận quá, làm không được này kia kia nào. Mày liền quá, tao làm như thế. Mày làm sếp hồi nào giờ tao làm không quen, nhưng mà tao làm cũng vậy à. Đem để đầy bàn tao làm là cũng được. Cho nên coi, tôi nói lộn. Thì có cái ốc, hay là mình nhờ cạo cặp đầu như thế. Tôi nói chắc đi, chắc vậy. Cái gì đưa tôi làm cũng xong. Mọi việc nó có một thứ thôi. Mà con làm trật tự cho hồn vía và cơ tạng con, con ra con lãnh đạo của quốc gia cũng một thứ thôi. Không có cái gì hết đâu. Mà chú cháu làm sếp lớn này. Ăn cơm ngày ba bữa chứ ông sếp ăn tám bữa rồi sợ. Không vậy à. Thấy không? Rốt cuộc người ta làm sẵn, làm tới ông tổng thống người ta làm sẵn, làm vô gặp tổng thống đâu có trật tự. Trình cho ông coi à, thì thằng này nó đã đóng góp cho ông chín mấy phần trăm rồi. Còn được sửa này chút. Có gì đâu. Chứ đừng nói con đời nào con có làm tổng thống. Bây giờ nó bầu mà nó làm tổng thống cũng được à. Hồi xưa mấy ông vua mà ông vua ngốc ông cũng làm vua hết cả cuộc đời. Bởi vì cố gắng nó bày ký đi. À, nói xong rồi tôi coi hết rồi là ông ký ký đọc cái gì thiếu gì vô ngu thiếu gì mình luôn ông vô ngu rồi. Trong này nó cũng có một chế độ đó, làm bậy hồi nào giờ nhiều lắm rồi. Ông vô ngu bây giờ ông tỉnh ông sợ chứ tỉnh chút nữa ông hết sợ. Cái hồn mà người ta nói tiểu thiên địa là một quốc gia, một cái vũ trụ chứ không phải tầm thường đâu. Hỏi chứ tại sao tôi nói ngành nào ông Tám nói cũng được. Bây giờ ông Tám chỉ lấy có một ngành là ta cách nghĩa tất cả mọi ngành. Cứ đem ngành nào khó nhất mình tới nói thì ta nói cũng được. Cũng nguyên một nguyên lý thôi. Ráng tu. Bây giờ cái phàm tâm này lên trung tâm bộ đào, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là mặt sức sung sướng, tiêu giao tại trần sung sướng. Khoa văn minh nhất, không học thì đi đâu tìm ra nữa, không trả tiền, không bận rộn. Nha, càng học thì càng tỉnh. Con dồn, bây giờ con dồn trước kia con động loạn nhiều lắm, bây giờ con tỉnh nhiều lắm. Có đâu ngờ con đi làm sếp.
Thầy con có câu hỏi. Thầy, khi mà cái duyên con được gặp anh Triệu Phước, rồi con uống ly nước thì tay chân con chuyển. Rồi con có một cái trạng thái là thí dụ một cái anh nào đó mà muốn được chuyển thì con chỉ niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi họ được chuyển. Như vậy nghĩa là sao?
Cái đó là phải tu mà. Chuyện mua máy mà.
Mua máy nhưng mà tại sao họ, nghĩa là hồi đó giờ
không có. Nó hợp mà. Cái duyên với con thì con nói được. Chứ còn người không hợp duyên cho nó uống thùng mày nói mày la tới bể họng nó cũng được. nó khi thượng đế khi tập trời nó không chịu, nó không một duyên.
Cái duyên đó từ đâu mà có?
Cái duyên có chứ, có thì tìm kiếp thì theo cái chủ quyền thất tổ của hai bên. Nó yếu thì mình nó học nó dễ học nơi mình được, mà nó mạnh hơn không à, nó thanh tịnh hơn không à. Cái tu của vô vi là mọi người làm được rồi, cũng có cái thần lực ở bên trên mạnh lắm. Khi mà con thiền nhiều giờ rồi con thấy nó thanh sạch, nó nhẹ nhàng, nó thấy cái tâm trí nó mở, ai mở cho
người
thanh thật chiếu cho mình. Cái đó mình là hộp dương ở đó, nó chiếu cho mình thông minh đó. Còn cái thế gian cái của anh Phước đó là hộp dương là mới được, hộp dương. Người ngồi đâu vậy cho con người yếu này, người mạnh này. Nó hộp dương thì theo trình độ. Chứ không phải ai uống rồi cũng mua hết á, không có đâu.
Nhưng mà cái người đó lần đầu tiên họ được cái trạng thái đó, họ có một cái sự chuyển biến. Rồi con mới đưa những cuốn sách về pháp lý vô vi để họ thiền định, để tạo thành
cái đó cũng tốt mạnh. Cho họ thấy rằng, họ thấy trong trong họ có cái quyền vi.
Có cái quyền vi, con muốn nói cho đó.
Trong họ có phần hồn. Cái đó cũng tốt, cho họ thấy trong họ có phần hồn mới chuyển chứ. Còn cái ý thức của anh đâu có chuyển, cái hồn, cái khác đó. Cái đó là nói về nói thế gian, có thể nói cái hồn là mà mắt cái vi. Thì thật là cái vi nó chuyển. Mà người ta tu thanh thật thì làm gì chuyển được, không được. Học duyên hay là không học duyên cũng là phương pháp tận độ chúng sanh. Nhưng trước anh đi tận độ người ta rồi anh chỉ người ta thiền được tốt, mình tạo về mê tín thì không tốt. Ai cũng có cái nhiệm vụ để tận độ.
Từ đây đến con này nhé. Nói trên những lúc mình rảnh rỗi đó, mình có thể mình không có rảnh rỗi nhiều, nhưng mà khoảng 15 phút thì mình có thể mình làm những cái pháp luân thường chuyển không một mình, hoặc pháp luân thường chuyển không
được chứ, quý lắm. Nhiều chuyện nào nó giải tỏa bớt cái nóng tính niệm Phật hả, niệm Phật hay lắm. Tôi là người niệm Phật nhiều lắm trong lúc tôi tu. Tôi niệm cho đến đâu ở đây nhóm chạy niệm nó chạy ngay chỗ cái trang bực sáng ra niệm tới vậy, niệm thấy cái chuyện dạng ngay trước ngực, thấy thuật chuỗi ngay trước ngực. Hồi đó là tại sao tôi cũng nhờ cái hoàn cảnh là gia đình không ai chơi, ai thấy cũng ghét, làm ăn muốn làm ăn đi tung ngang rồi. Kéo vào tà, kéo vào mũi, thật có lẽ tên chỗ lòng gà đốt vô. Nghĩa đó cứ ngồi niệm Phật cái thời gian đó. Em niệm Phật nghĩ ông Tư, bởi vì tôi thấy cái tia sáng của ông Tư tôi mới tu. Còn nếu không thấy cái tia sáng của ông Tư ra tôi mới tu. Niệm chạy bực sáng. Thì qua bữa sau tôi dồn cặp mắt trong tôi. Tư hôm qua mình thấy mắt từ cái đó là từ lúc tôi chạy ra thấy cái cây nó có cái bóng cây, thấy cái cửa sổ nó có cái bóng cửa sổ này, thấy cái miếng cà phê nó có cái bóng cà phê này, thấy còn có bên kia nữa, mình thấy cái đèn bình bạc mình đang thắp ở dưới thổ thần nó lại bật lên cái đèn bên này, tâm cứ như thế. Sao tôi chạy ra đi thì sao kẻ lớn tôi xa tay đó đứng đó tôi nhìn Phật dồn cái cây thét rồi thấy nhà cửa nó hiện đó, trên cây nó nhà cửa rồi có người bật áo xanh nó đỏ rồi ra chào tôi đứng nhìn Phật không, bây giờ mình thấy rõ ràng nhiều nhà cửa ở cái cây đá. Từ đó mừng đi bộ thích đi bộ chứ không thích đi xe, đi tới đâu mình thấy con thật cơ, người ta thân nghèo những người đau khổ mà ta được quyền độ cho họ, mình biết gì độ, niệm Nam Mô Di Đà Phật, họ lấy mất biết gì đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật, đừng cẩn thận. Rồi mình mới thích giác, mình nhớ là mấy ông hành khắc là hôm trước ông có diễn rồi, ông mở rồi, cho nên ông thành khắc ông đi từ 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 nhà từ nhà, ông niệm Phật để độ cái xóm nó bình an, và ông thu hút những cái dân để mà hoàn lạc. Thì cái đó tôi đã làm. Tôi đi bộ từ Chợ Lớn Sài Gòn chiều mâu đi ngang chỗ nào tôi đứng lại, tôi đã có thể.
Thế thầy tại vì khi thầy đi về trung quanh có điện có cái hào quang nó tỏa ra thành mấy cái phần kia họ biết hay là làm sao họ biết
trên, được họ tới trên họ tới họ quỳ, có nhiều người họ bước nhiều công chuyện họ cũng giải bày cho họ, và có số họ cũng đi theo để chuyển giải như họ đi trước. Nó hay lắm, sau này tôi mới rủ luôn Tư đi, nó còn ngon. Tôi với Tư đi đi bộ từ chỗ này tới cái cây này, tôi nói trước có cái gì là ông Tư nói đúng, rồi kia cây kia ông Tư nói là tôi nói đúng, phân tích với nhau học dễ. Rất nhiều cái chuyện nó ly kỳ đấy cho mình học hỏi, thành thích thú trong đạo pháp. Rồi nhiều khi quên ăn quên uống, đi mà không đói, đi bộ mà không thấy đói.
Cái đó mình nhớ thầy
niệm hả? Mình niệm Phật gì? Niệm Nam Mô Di Đà.
Thưa thầy là sau một tháng con niệm cái đó và làm các công phu thì con thấy con là bay cho bản thân này. Ngồi mà chỉ như là rất là nhiều đạo trên đầu, và sau đó từ đó đến nay đó còn chuyển sang niệm nó còn cái gì thì thấy không còn
anh cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì bây giờ đậu tú tài xong rồi nó lên đại học, nhiều người ham quá đi thẳng đó rồi nó kẹt.
Thưa thầy, nhưng mà còn một cái này thì con xin thầy giải thích cho, có phải là bệnh không hay là bây giờ lúc nào con cũng thấy ở cái điểm này có một cái rất là tròn to mà nó màu xanh các cây, màu xanh chuối, ngắn chuối. Lúc nào nhìn ai cũng thấy cái đó. Trong đêm nhắm mắt hay mở mắt
không phải bệnh, cái đó tốt. Ngay trung tâm con mở là đó là bước vào kiếp giới. Thế anh thích nghe tâm, thích nghe về đạo pháp, mà không nghe không thích nghe thì không vui. Là nó hay lắm rồi. Là tu khá lắm, ráng làm nữa, cái đi tới và nó sẽ đổi màu. Sau này nó muốn khách vô quanh nó chuyển chạy trước mắt. Cái đi tới lần lần là không có thực đuổi, trừ khi mình bỏ, mình không hành. Chứ mình giữ đúng như vậy, cứ gạt thở.
Thưa thầy, thầy vừa nói về ngũ sắc, ngũ quang này. Thưa thầy, thì anh Laszlo Kovács, buổi sau này ngồi lưng thiền thì anh hay thấy có một ông Phật màu đen lại ngồi ở trước mặt của anh ta, mà đen tuyền, mà đen đen mà dùng là trong như thủy tinh.
Thế chỉ anh niệm Phật, mình ta tới ta độ, mình ta tới ta độ. Anh thanh niệm Phật, anh đã có điểm rồi, bây giờ anh thanh niệm Phật, anh đi trở.
Nhiều khi các con tự anh là người Công giáo mà không thấy Đức Chúa mà lại thấy ông Phật lại.
Nói gì cho anh phải Chúa Phật thôi. Lên trên thấy Chúa thì ở đây nói đưa tới thánh giới là cùng. Anh không có thấy được đâu. Anh có cái duyên với Phật nó khác. Nhiều người Tây Phương tu rồi cũng thấy Phật, thấy người Á Đông. Nó chùa thấy người Á Đông thì biết cái trình độ nó thế nào. Nghe không? Nhưng mà nhiều người tu bên Tây Phương người ta thấy chỉ thấy energy thôi, thấy mình xuất ra bằng một cái hình energy thôi thì người ta tu vào, xuất ra về Chúa không có thấy hình, không thấy bận mực ảo nữa, cái người đi cũng đi thôi.
Thế thầy em này nhiều khi em cũng thấy em đi mà đi nhiều quả địa cầu khác nhau.
Đó, đi nhiều chỗ đó. Nhớ mắt là đi tới.
Thế thầy nói là đi trong tiểu vũ trụ của mình.
Không đi ngoài.
Thưa thầy, thầy vừa nói cái gì mà không có thấy Chúa, nghĩa là sao thầy? Nghĩa là lên cao chừng nào là không thấy Chúa hả thầy? Thấy không?
Chúa vô hình vô tướng mà. Ở thế gian họ đòi hình ảnh của Chúa, Chúa là vô hình vô tướng. Vùng điểm mạnh vô làm việc khắp cách nữa.
Chị thầy, sao Phật này có hình vô tướng?
Tể càng khôn mà.
Không thấy Chúa mà thấy Phật vậy, Phật có hình vô tướng.
Phật là nó hợp duyên, nó thấy vậy thôi. Một thời gian nó cũng thấy, không có nữa. Tu cao hơn nữa. Rồi ha, cho phép nghỉ ha. Chẳng có, không có mà cũng nói nhiều do.